Xin thưa quý bác, mấy tuần qua có chuyện gần như là bất hòa giữa ta trên đường San Jose và trên đường San Jose tại Los Angeles do theo sự sắp đặt thế này phải lý dị cờ. Đời này tháng 10 do ba trên đường một cái view San Jose kính gửi hội tán thủ Los Angeles và các lãnh đạo trên đường San Jose ra buổi họp đông đủ ngày Chủ nhật 16/10/83 vừa qua. Tất cả các bạn đạo có tên dưới đây của ba trên đường Mountain View San Jose đồng ý thảo văn thư này và gửi cho hội thái hữu Los Angeles để đặt rõ những sai lầm và ngu vọng của hội này như sau. Điểm thứ nhất, hội thái hữu Los Angeles tự cho mình danh tướng là hội thái hữu vô vi Hoa Kỳ, trong khi thực tế không có một đại hội nào của các bạn đạo Hoa Kỳ họp để bầu ban quản trị của hội ấy, và chỉ vẻn vẹn có một số ít các bạn đạo vùng Los Angeles chấp nhận ban đó thôi. Như vậy, đại hội này đã lạm dụng danh tướng một cách trắng trợn. Điều thứ hai, hội thái hữu Los Angeles càng ngày càng đi xa tinh thần vô vi do Đức Thầy chỉ dạy qua các băng xuất phát. Thái hữu vô vi là sự tương trợ với tính cách vô vi, nghĩa là không cần có tổ chức rùm rà với việc hậu phát, tranh thủ chức vị lương bổng. Làm như thế là có tính cách hoàn toàn hữu vi của ngoài đời. Việc đó sẽ gây cho các bạn đạo sự tranh chấp hơn thua và lòng tham danh tham lợi. Vì hai lý do trên, chúng tôi không gọi hội này với hai chữ quy kỳ và vô vi, mà chỉ gọi là hội thái hữu Los Angeles. Điều thứ ba, hội thái hữu Los Angeles còn vượt quyền hạn của mình bằng cách tự đặt mình lên trên các thiền đường, muốn chỉ huy các thiền đường khắp nơi, ra lệnh cho các thiền đường phải làm theo ý muốn của hội ấy về cả đạo lẫn đời. Hội ấy quên rằng thiền đường là độc lập đối với hội thái hữu, vì một bên mở mang đạo pháp, một bên chỉ biết lo việc tương trợ mà thôi. Điểm thứ tư, hội thái hữu Los Angeles thường pha trộn các môn phái khác vào phái vô vi bằng cách mời họ đến nói đạo cho các bạn vô vi nghe. Họ thường nói những điều trái ngược với lời chỉ dạy của Đức Chiến Thân hoặc của Đức Thầy. Như thế là làm cho các bạn đạo mới lòng tin chưa vững chắc, sinh ra hoang mang và không biết đâu là chánh đạo. Có môn phái lại cho bạn đạo uống nước bùa phép gì đó, để đến nỗi một bạn đạo ở Los Angeles bị tà tâm vì uống nước đó, rồi tự xưng mình là Phật Di Lặc, đi nói chuyện lung tung đạo lý sai lầm, làm mang tiếng xấu cho các bạn đạo vô vi và gây thiệt hại lớn cho bạn bị tà tâm về sức khỏe cũng như về tiền bạc và tinh thần. Điều thứ năm, mới đây trong việc các thiền đường để nói việc mời Đức Thầy qua Hoa Kỳ, hội thái hữu Los Angeles đã nói sai sự thật và có một mưu đồ gì đó, xin nhận xét như sau. Theo tin lịch phát bên Canada cho biết, thì từ nay đến cuối năm 1983, Đức Thầy không rời Canada đi trước giảng nơi nào cả. Cớ sao hội thái hữu Los Angeles lại nói là Đức Thầy qua mùa đông này và bắt các thiền đường đóng góp? Tại sao báo cho biết việc mời Đức Thầy mà lại có phải trả lời cấp tốc trước ngày 20/10/83, nghĩa là khoảng 10 ngày sau khi các thiền đường nhận được thư báo? Sự vội vã ấy phải chăng là cố ý để các thiền đường không có thời giờ suy nghĩ mà phải làm theo ý định của hội ấy? Tại sao mời Đức Thầy qua mà lại bắt các bạn đạo phải sai lý lịch, tên tuổi, địa chỉ, thời gian nhập đạo, số bạn đạo tại mỗi chặng đường hoặc trung tâm liên lạc, y như tờ điều tra của sở công an vậy, thế là có hậu ý chi? Tại sao lại nói ai vào hội không cần làm đơn xin nhập hội? Như thế là tất cả những ai vô tình sai lý lịch vào tờ giấy mời Đức Thầy sẽ đương nhiên trở thành hội viên của hội ấy, và danh sách đó hội ấy sẽ đem sử dụng vào bất cứ việc gì cũng được hay sao? Vì tất cả những lý do đã nói trên, toàn thể bản đạo ba chặng đường Mountain View, San Jose đồng thanh tuyên bố dứt khoát. Điểm thứ nhất, không bao giờ chấp nhận hội ái hữu Los Angeles và bất cứ hội ái hữu nào do một nhóm bạn đạo dùng Los Angeles chủ trương. Cắt đứt mọi liên lạc với hội ái hữu đó về bất cứ phương diện gì, đạo hai đời, kể từ ngày lập văn thư này, tức là ngày 17 tháng 10 tháng 13, Mountain View, San Jose, ngày 17 tháng 10 tháng 13. Danh sách các bạn đạo trang 3, chú thích. Trang thư này không kịp lần ngay trong buổi họp ba mà là phải trả lời gấp, cho nên danh sách các bạn đạo không đông đủ chữ ký. Bản danh sách có chữ ký đầy đủ sẽ được gửi sao tới hội ai hữu Los Angeles, đồng thời sẽ lưu trữ từ ba bản đặt trên đường tại Mountain View và San Jose.
Sau bức thư này thì cũng có thơ từ hai giảng qua lại giữa trên đường Mountain View và các bạn đạo các nơi. Kính thưa Thầy,
hoặc là một sự đau lòng. Chúng ta trên đường tu còn xa những thời gian ngắn ngủi. Anh em vô duyên chúng ta trong lúc này chẳng những tung kề tay với nhau để trở về nguồn cội càng sớm càng tốt, càng đông càng tốt. Con xin mạn phép các đạo hữu trên đường mong ra trước mặt Thầy cũng xin nói đôi lời với ước mong, không phải để chỉ trích tha binh một ai bỏ một ai, đó là chuyện anh em dân viên ta không khi nào mà làm được. Con chỉ mong cũng như cái văn giảng này Thầy dạy chúng ta tha thứ để thương yêu. Con chỉ mong mỗi anh em chúng ta, mỗi trên đường các nơi cũng như tại trên đường San Jose, tại trên đường Mountain Valley, mỗi người trở về thanh tịnh, sáng suốt để kiểm điểm, học hỏi, hút nhẫn, học vào, phá mê, bỏ chấp, thương yêu, tha thứ. Tôi kêu gọi tất cả anh em đây cũng như tất cả bạn đạo vô vi các nơi hướng thanh điển giúp cho các đồng đạo chúng ta đạt thanh tịnh, trở về chính mình để cùng Thầy, để vui lòng Đức Công Tư hỗ trợ cho chúng ta trên đường tu tiến. tôi kêu gọi các đạo hữu các nơi tiếp chúng ta băng bó vết thương thay vì để nó nặng hơn. Tôi có ít lời trong cuốn băng này chuyển đến mọi người để đồng thanh giúp anh em chúng ta phá mê bỏ chấp. Học nhẫn, học hòa, làm tất cả những gì không quá sức mình để phù hợp với hoàn cảnh mọi nơi, mọi giới. Tôi xin biết là
chỉ vì sự hiểu lầm mà không chịu ngồi gần nhau mà thôi. Chúng ta lúc giáng lâm tại thế đã bất mãn, cũng như tôi đã nói ở bên trên. Rồi sau sự bất mãn đó, tôi câu trúc thành sự tinh vi, hướng thượng và khoa giải. Những gì tôi đã giải thích bên trên. Gia can, huynh đệ, bạn bè cũng bị sự siêu lầm. Chúng ta là một người dân siêu lầm với nhau từ ở Việt Nam. Giết nhau, phá hoại, chia rẽ, phân ly, cho nên thường đem giải tán. Ngày nay chúng ta phải tìm đường về trong nguyên lý kết hợp, phá hoại tất cả những gì sai lầm, kỳ thị, và để ngồi gần với nhau, kiến trúc thành khối tinh vi tốt đẹp hơn ở tương lai. Điều đó là sự mong muốn của người tu học. Tại sao chúng ta ra đây là chúng ta đòi hỏi sự tu học? Vì chúng ta thấy sự mất quân bình mà trở lại với sự quân bình. Mà trở lại với sự quân bình rồi, thì chúng ta mới thấy sự sai lầm của chúng ta. Cho nên mọi người nên cố gắng ngồi lại có gì sai lầm, thì bàn cãi với nhau, rồi cũng giải quyết, ồn ào, rồi đâu cũng thanh tịnh, đâu cũng phải về vị trí này để làm việc. Thiên liên cho chính mọi cá nhân, cũng mong ơn trần hướng độ cho những tâm linh còn sai lầm, trở về trước tâm, và tay nắm tay, làm đúng theo lời phát nguyện của tâm đạo của họ. Những vị đó đã nêu ra những ý kiến tốt lành, cũng không ngoài tinh thần để xây dựng. Ông Đạt, cảm ơn.
Rồi đây nó sẽ kêu lại, tại vì chỉ quét dọn cái căn nhà trong đó là ngũ tạng. Nó lo, nó cho nó ra đây chỉ cứ nuốt. Còn bởi vì ở đây nó xứ lạnh, không có ra mồ hôi, như ở Việt Nam toát mồ hôi gì đó. Đó thì thấy cái trời. Mà khi mà nó kết rồi, thì đi cảm thấy cái nước nghĩ thì đang ngọt, cái là nước tan lộ. Vậy chứ, thì phải tu ngày, nhiều giờ nắng. Chỉ ngồi dì thiền, nó dì thiền cho thấy ấm trong mình, nó là đang nấu đó. Mà nấu cái đồ nghĩ của ngũ tạng chỉ chạy rồi nó kết tinh thành được thuốc. Chỉ cái bệnh nan y trong nội thức. Bệnh chứ, người thế gian người nào cũng bệnh hết. Không bệnh á, chút nữa đói bụng rồi ăn là uống thuốc đó chứ. Vô cây chắc bắn mặn nồng là thuốc đó chị. Rồi ăn là uống thuốc đó. Thì bây giờ chị đang trị bệnh đó. Vì chị làm cho nó hết rồi cái nước miếng gì sao này nó keo lên, nó gọn. Rồi chị đập cái kinh nó ra nước tam lộ. Một giọt nó thấm thía trong tâm can. Sưng sướng vô cùng. Đó, nó ra hết đó. Nó lập cái gan gì. Nó lập cái thận gì. Nó đang lập gan, lập thận. Bởi vì sinh ra làm con người cứ hướng ngoại đi ra. Nó tiêu hao. Bây giờ đi cho đồng vô nó mới khôi phục thôi. Thấy chưa? Đang trị bệnh chứ không ai chơi đâu. Bệnh ai cũng bệnh hết. Tôi trước kia cũng bệnh dữ lắm. Ngày nay cũng vẫn còn bệnh nữa. Vẫn mỗi đêm mỗi tu. Mỗi ngày mỗi ăn. Có bữa mình thích ăn bánh xèo mà có bữa ăn thích ăn hủ tiếu đó. Thứ gì đây không? Nó khác á.
Bài giải đến đây ngày hôm nay là thứ và tình thương. Và tiếp theo là cái thơ của bạn đạo ở bên Hoa Kỳ. Thì hai cái điều này đem lại cho chúng con một cái bài học là muốn tha thứ thì đừng hành chấp. Trong Kinh Kim Cang Đức Phật có dạy rằng chúng ta phải quán thông để mà diệt trừ nghĩ không, tất nhiên là ngã không và pháp không. Chính Thiên Thầy chỉ dạy thế nào là quán thông để diệt trừ cái pháp đó.
Đó. Cho nên cái quán thông là phải nếm qua mới thông rồi. Còn những người còn chấp là nó phong phú chấp. Mà phong phú chấp, chấp phong phú chừng nào tới lúc mà nó tới thềm nhiều mối quán thông của cái chấp đó, nó lại khao khát cái tha thứ. Nó phải uống thuốc tha thứ. À, nó chấp đã rồi, nó phải uống thuốc tha thứ á. Nó mới đạt cái quân bình. Đạt cái quân bình đó, lúc đó nó mới uống được cái viên thuốc toàn năng mới đi tới giải thoát. Đó. Thì những bạn mà chấp đó là những bạn đã đang uống thuốc. Và cho đó là thuốc bổ. Nhưng mà bổ quá rồi nó loạn rồi, nó trả bớt lên, nó mới tha thứ. Ta thứ nó quân bình được xây dựng chứ có gì đâu. Cho nên, ở đời không có chấp, làm sao khao khát sự tha thứ. Tha thứ. Không có ghét nhau, làm sao khao khát sự thương yêu. À, có đó chúng ta mới thấy là mất quân bình. Mà khi ta đạt cả hai cái một lượt rồi, đó, chúng ta mới thấy có quân bình. Nhưng mà muốn đạt thì dạy công. Và dạy công rồi thì quán thông cả hai. Chúng ta đang hành trình đi tới chỗ quan tâm đó.
Thì vậy là quan tâm là thích tiên là phải hành thành.
Không hành không bao giờ quan tâm. Cho nên chúng ta ăn mấy chục năm mà cứ ăn hoài. Chắc bữa nay bà cũng chắc ớt rồi bà. Cũng chưa chịu ăn đâu. Thấy không?
Và
thì uống thuốc hoài thôi. Nó mới trị hết bệnh. Đừng có chê thuốc mà bệnh không hay. Nha. Phải trị nó, phải trị. Mà dĩ độc, khứ độc mới trị được. Nhóm này thích nhóm kia thì có nhóm nọ hòa. Có thuốc tới liền liền thì anh phải đọc tiếp những cái bài thơ kế tiếp. Còn là nhiều thuốc hết chứ không có gì đâu.
Giờ một bài thơ anh Nam An đã gửi cho con Sơ Dê theo lớp từ tiền hôm ra thì cái thơ đó thì San Jose gửi cho Nam Mai bài thơ này. San Jose ngày 25 tháng 10 83, tiểu hồng. Chánh pháp viên thông vạn lý minh, giả chơn ảo kiến diệt phù danh. Chi pháp trụ hình tâm bất biến, tạo ngữ ngang sanh nhất nhật minh. Chánh minh chiếu diện cho hình, nhãn thông tỷ huệ phân minh chánh tà. Nết cười thay bọn quỷ ma, ép ngồi đáy giếng tưởng ta là trời. Nay mai vật đổi sao dời, gió giông một trận căng mùi hôi tanh. Hãy mau thức tỉnh tâm lành, cải tà quy chánh trời tinh chứng lòng. Tu tâm còn vọng còn mong, tâm tà quấy động mặt vòng quỷ ma. Lên đồng lên bóng ta bà, tạo thêm quan nghiệp vỡ ta theo người. Cái ta tự chủ được rồi, lo chi quyền phép cả đời tiêu dao. Rồi đây sống dậy ba đào, cái ta không có ông nào cứu ta.
múa mai quen hoai quỷ ma, buông hồn bán vía là đà cõi âm. Thiên tôn dẫu có gia lâm, cũng còn quy ẩn chớ lầm bạn ơi. Thương ai lầm lỡ một đời, ngỡ quen đường cũ thì thôi miễn bàn. Kính bái tinh ngộ không một, những nàng tự do.
Vui lắm. Sau đó thì năm mai ta được trả lời bằng thơ viết tại Saint Louis ngày 30 tháng 10 1983. Hồng Tiểu, hồi nãy là Tiểu Hồng, bây giờ trả lời Hồng Tiểu.
Tiểu tiểu ti ti tự ti công, ngộ không tưởng lớn hét ôm sờm. Ma nó đầy mình ôm mãi miết, tức ngôn bừa bãi lý đen ngầm. Ti ti tưởng tớ là ma, tưởng mai là ếch là tàn khỏi âm. Nam mai vui sướng cười thầm, nhận thư là dịp thức tâm đợi chờ. Tâm mai chân chánh làm thơ, yêu thương trên hết ước mơ đạt thành. Múa mai giữa vịnh làm lành, có đâu buôn bán dịch dành với ai. Điểm cha thường đổ trần ai, chớ nên thu hẹp điểm ngài bạn ơi. Học bài có lúc có thời, đổi cao trao đổi để rồi tham sân. Ngày sau bạn hiểu ân cần, biết ơn biết nghĩa vượt tầng diễn cao. Nói thì tìm hiểu trước sau, nghiệp mình mang phải để sầu cho ai. Sân si phá hoại anh tài, thương người tôi nói một hai lời này. Cổ hành tâm pháp đêm ngày, có đâu rảnh rỗi nghĩ sai cho người. Trung dung chứng quá vui cười, ráng hành ráng sửa bằng mười năm xưa. Bạn đừng lo lắng bằng thừa, lo mình sân hận nói bừa người ta. Ngỡ quen đường cũ thiết tha, trở về chuồng cũ dù ta cũng gần. Đọc đi đọc lại ân cần, thơ tôi kêu gọi nhớ ân Phật trời. Trời thương trời mới mở lời, tôi là công cụ viết thời bạn xem. Xem rồi mới biết tèm nhiên, thanh tần chưa đã, anh em bất hòa, quý thơ bái lại quốc toa, tình tôi mời mọc gấm qua, trải mời, tự do diễn đàn Nam Mai.
Có một điều con cũng là con thấy anh em, một số anh em du di cũng đạt được cái trình độ cũng khá cao. Chẳng hạn như viết báo, viết sách hay là làm những cái bài thơ như vậy đó, đâu phải là ai cũng làm được, phải có cái trình độ. Thế nhưng tại sao mà những người đó lại có thể đem cái tâm phàm để mà ra cái chuyện đối chất mà nó như vậy? Thì như vậy làm sao mà mình có thể biết được rằng một cái người đó có trình độ cao hay là?
Bởi vì mình phải xét cái lý. Ở sống ở cảnh đời thì có người có nói về cái lý đời, rồi cái lẽ đạo nó cũng có. Thì xét theo trình độ, rồi nói muốn một cái tổ chức mà làm cho hoàn bị thì nó có cái lý do của cái thời đạo. Muốn làm như vậy phải đi như vậy, trật tự của thế gian, đúng của lý đạo, vì thủ tục. Còn cái lễ đạo nó cũng có đúng cái lễ đạo là tu cái chuyên nhất pháp nào một pháp. Thay vì lung tung sao động, nó cũng có cái lễ đạo. Thì bên nào cũng hợp tình hợp lý chứ không có bên nào hư hết. Ở trên cao dòng xuống thì đang trong chương trình xây dựng. Cũng như chúng ta cấp nhà, nó tại sao tôi cũng gặp cũng đá mà đè tôi dưới mà kia cũng gạch cũng đá nó ở bên trên. Nhưng mà trên dưới cũng có một mà thôi. Thấy chưa? Khi mà ta hiểu được trên dưới là một thì để cho tự nhiên nó xây. Nếu trên dưới không phải là một thì tự nó phải sụp đổ. Đó là một tự nhiên. Tại là người tu mà đi tới giải thoát rồi
thì thấy rõ cái luật tự nhiên. Thì ta thấy cái chuyện đó cũng không phải là cái sự tai hại, nhưng mà cũng là trong tinh thần xây dựng mà thôi. Phải có cái này là phải có cái kia, có cái kia phải có cái nọ. Nó thành ra cái cấu trúc tinh vi để cho người kế tiếp tưởng lãng thêm hơn. Tuy nhiên lịch sử mà viết sách ở trong trường vậy mà không có gì quan trọng hết. Chính tác giả cũng hiểu. Tôi làm cái này để đóng góp chứ không phải làm cái này để cho tôi lợi. Và người hành động kia cũng biết rằng tôi đang đóng góp chứ không phải cho tôi lợi cá nhân. Thì chúng ta phải xét hai phương diện đều tiến qua, hai xuất diễn đi tìm một giao điểm tốt đẹp cho cả hai.
Dạ đúng, đúng như vậy. Như trong cái bài giảng vừa rồi thì có nói rằng mặc dù vô vi nhưng mà tùy theo cái đất mà nó nảy nở. Chẳng hạn như một cái người mộc mạc thì nói theo mộc mạc, trí thức thì nói theo trí thức, còn dữ dằn thì nói dữ dằn, nhưng mà nó đều là thể hiện ra cái lý. Thì sau khi mà nghe cái anh Thuần đọc cái bài giảng thơ phản đối thì con thấy xét về lý đời cũng rất đúng. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại rằng hội ái hữu vô vi ở Los Angeles đã chọn cái con đường như vậy, thì một cái người mà khi thấu được thanh và trược phải hiểu rằng khi chọn cái con đường đó mình sẽ gặp những cái hậu quả như thế nào, và khi mà mình đi cái con đường như thế này thì mình sẽ gặp những cái hậu quả như thế này. Cái vấn đề tránh không phải là hậu quả tốt hay là không tốt, nhưng mà nếu một vị nào hiểu rằng với cái hành động nó như vậy nó sẽ đưa đến một cái kết quả như vậy, thì con nghĩ rằng vị đó đã đạt được cái đạo.
Cho nên tôi đã nói rằng trình độ nó khác, mỗi tần số mỗi trình độ nó khác. Trình độ không có giống nhau, mỗi địa phương nó khác. Cũng như Lord là xưa kia là ở trong cái nhóm Inglewood University, là do một số người mộc mạc sát tâm lập hội, mà lập hoài lập không thành. Thì sau này mới có anh Lạc, anh Lạc anh chứng ra, anh thấy rằng tại sao mình có cái pháp hay người càng ngày càng đông mà không có lập được cái hội hè, cái hợp pháp. Thì lúc đó anh Lạc anh lại có quốc tịch Hoa Kỳ, muốn truy được cái truy từ đầu. Thì anh Lạc anh thấy anh phát tâm, anh tu cái pháp này có hữu ích cho chính anh. Và anh ra anh phát tâm, anh nói thôi để tôi đứng tên để tôi lo cho thủ tục hết xong. Vì tôi hiểu được lâu. Thì lo thủ tục xong rồi, thì kỳ đại hội thứ nhất cũng có sự tranh chấp giữa nhóm này với nhóm nọ. Thì anh Lạc cũng có nói với tôi, nói rằng để cầu, để yêu cầu cụ Mẫn ra đứng lèo lái cho tất cả hội ái hữu của mình. Trong lúc đó không biết anh Lạc nói sao, thì tôi cũng có nói rằng cụ Mẫn có phát tâm khi cụ ra đây, cụ muốn viết một cuốn sách hoàn tất cứu độ tâm linh bơ vơ và để chào thức tâm có cơ hội tu học. Nhưng mà cụ lớn tuổi rồi nên để cho cụ nghỉ ngơi, bởi vì cụ là người làm việc đứng đắn và trách nhiệm. Khi mà hứa thì cụ phải làm trách nhiệm. Thì ông cơ tuổi thấp tùng của ông mà ra ông làm, tuổi có bệnh hoạn rồi làm sao? Cũng khổ cho tôi. Thành ra tôi nghĩ rằng cụ có thể làm cố vấn được. Thì hồi đó anh Lạc có nói tôi, thì anh Lạc cũng tính mời tất cả mọi người. Và anh Lạc cũng quá bận rộn thì anh phải làm trong cái hãng lớn, không có thời giờ lo cho họ. Thì anh bỏ thời giờ lo vậy là cũng quý lâu lắm rồi. Anh muốn trao lại cho cái họ người nào mà bằng lòng đảm nhiệm thì anh trao hết. Anh có nói cho tôi những vấn đề đó. Rồi cái những chuỗi ngày trôi qua thì tôi không biết bên đó là sao. Ở bên Mỹ thì bên Mỹ lo, bên Canada lo. Có chuyện gì đâu. Thì mọi người cũng thực hiện tình thương và đạo đức. Thì trong đó nó cũng có quỹ ban này, quỹ ban nọ để kiểm soát nhau. Cái đó hội của đời thì tôi thấy tất cả những người tham gia đó cũng tiến sĩ, cũng luật sư, đâu có phải người vợ, cũng giáo sư. Thế nào họ cũng lập trật tự tốt hơn. Cũng thấy không có gì xảy ra, chắc cũng là xong. Nhưng mà đột ngột thấy có cái thơ như vậy, thế là hai bên chưa có cơ hội bàn bạc với nhau. Cho nên nhờ cái cơ hội này, cụ Mẫn hay là tất cả anh em ở dưới sông Sô Tê đã đóng góp kỳ này, chắc là anh Lạc cũng sẽ lập một kỳ đại hội và bầu cử hội Hai Hữu Vô Vi Hoa Kỳ đàng hoàng hơn xưa, và sẽ mời tất cả các nơi về đó để học bạc. Thì đó là chuyện đời mà không. Còn chuyện đạo thì nghĩa là do sự phát tâm tu thiền của mọi cá nhân. Thì cái chuyện cấp bách mà mình cần là tu học mà thôi. Chứ chúng ta trước hết, trước kia muốn lập hội Ai Hữu Vô Vi thì để làm gì? Để có sự đóng góp, có số tiền để làm gì? Để bảo đảm những người tị nạn ở Việt Nam đang bơ vơ trong các đạo là mục đích của hội Ai Hữu Vô Vi. Mà tới ngày nay hội Ai Hữu Vô Vi không có khả năng. Vì sao? Không có tiền. Không có đồng tiền, chính phủ này nó đâu cho mình bảo đảm. Cho nên tôi 3 năm lo về tâm linh, đi thuyết giảng khắp các nơi. Rồi tôi cũng dự định từ năm nay trở đi tôi sẽ lo về vấn đề tâm linh. Thì đích thân tôi đi gặp. Nó yên hơn. Có thứ khả năng tôi có thể làm được, có tiền để tôi giúp đỡ những người tị nạn, thiếu ăn, thiếu mặc trong trại tị nạn. Mục đích tôi muốn vậy. Cho nên cái hội phải có tiền. Mới bảo đảm một số người qua đây an cư lạc nghiệp. Nhưng mà hội mình lúc nào cũng bị đá phá và không có tiền. Thành ra không có làm được. Mà chắc tương lai nếu tôi dốc hết tinh thần, tôi đi trị bệnh khắp các nơi, có người giàu có, họ phát tâm, họ cho, thì số tiền đó mình cũng có thể bảo trợ được một số người đau khổ. Như tôi đi thăm mấy trại tị nạn, có những người không có thân nhân ở ngoại quốc, thì họ sống rất khổ. Mấy đứa trẻ không có cha mẹ cũng sống rất khổ. Thì tôi thấy rằng cái mình có phát tâm được, nhưng mà phải có tiền mới bảo đảm được, cho nó qua đây an cư lạc nghiệp. Thì mình cũng xin là hỏi Ai Hữu Vô Vi mà chưa làm được cái gì hữu ích cho những người đau khổ đó. Thì hàng tháng tôi cũng cố gắng những tiền mà người ta cho tôi cũng như tôi chăm cứu được, tôi cũng gửi thẳng tất cả chị nào. Thì bây giờ ở Palawan chúng ta có cơ hội Ai Hữu Vô Vi rất khang trang. Do sự đóng góp tiền bạc bên này gửi qua, các nơi gửi về đó, xây thành các hội và đồng bào tới đó nghiên cứu và sách vở và tu học khá nhiều. Và mọi người cảm thấy vui, bởi vì ở đó bực bội lắm. 3 năm không được trình, 5 năm không được trình, không biết cái ngày nào mình được đi tới, đi về thư bài. Thì bây giờ các quốc gia cũng thiếu thốn về tài chính dưỡng cái điều đó duy nhất. Thì 3 năm trời tôi liên tục làm việc về tâm linh nhiều hơn. Về đời tôi bỏ hết qua một bên. Thì một mình tôi không thể lo hai việc trong lúc. Tôi hy vọng bây giờ về đây thì để cho tôi được an nghỉ thời gian của tôi có sức khỏe. Và sau khi tôi nhập tịch tôi đầy đủ, tôi sẽ đi làm một bài. Và số tiền tôi thâu được thì tôi cũng phát đại nguyện với tờ đặt chờ đợi giọt nước.
Sau khi mà nghe chuyện này thì tôi nghĩ là anh Linh lớp mới qua cũng cho biết phản ứng của hội Ai Hữu lớp lớp sao đó, nghe bên này rồi cũng nghe bên kia. Khi lớp lớp có nhận được lá thơ đó thì chúng con coi chúng chỉ là một cái đề thi của bên trên để thử sự phát tâm của hội bên đó. Thầy nha, chúng con có họp với anh Lạc, tất cả mọi người là chúng con cũng được chờ cho tất cả cái reaction của tất cả bạn đạo xong xuôi hết rồi thì chúng con mới làm một lá thơ chính thức. Và ý kiến rất nhiều chúng con là sẽ làm một lá thơ để gửi cho các thiền đường ở Trung Mỹ để xin coi có sự tín nhiệm hay không. Nếu không có sự tín nhiệm thì chúng con sẽ nhường lại, bầu bán lại và nhường cho một cái hội nào đủ khả năng để làm, và chúng con sẽ quay về mà tu với nhau. Bây giờ mọi anh em bên Los Angeles bình tĩnh ngồi chờ thôi, chứ không có buồn, không có gì, tại vì đó chỉ là một bài thi để sự phát tâm mà thôi.
Cũng được làm cho tất cả anh em Los cho sự phát tâm của những người trẻ tuổi, những người lớn tuổi đi làm ăn chay.
Chính tuổi thế, tôi không lắm, không không làm được như những vị đó. Hiện nay nhìn mắt vì sinh tất cả những gì của những đất nước đó có đóng góp cho cha anh, nghiên cứu cho nhà anh. Không vì tự lợi, gương quá đẹp, nhiều người ít lâu vui, làm việc ngày đêm, các bạn mới có phúc sắc, chỉ có dòng chữ tốt đẹp để đọc, để tìm chân lý. Rồi có những người nghe nghe để đã phá chân lý. Tội nghiệp cho những tuổi trẻ đã hy sinh quá nhiều. Tôi không phải không lưu tâm. Tôi đừng lưu tâm về những phần hồn đang đau khổ tại thế. Tôi lo rao giảng phương pháp để cho mọi người thức tâm. Rồi tôi cũng phải lo cho tuổi trẻ đó. Có chỗ an cư lạc nghiệp. Hạt lý sinh quá cao. Hy sinh tất cả những sự chấp mê kể cả gia đình đạo pháp. Chúng vẫn tìm được tu giải thoát để đóng góp cho đồng bào trong cơn khổ nạn. Vì đó, tôi mới làm việc nhiều. Do đó, thúc đẩy tôi ngày đêm. Tôi không cần biết sự sống của tôi. Tôi phải làm nhiều hơn. Tôi đi thân đi đại diện những tấm hồn đó. Tới những đau khổ. Những nơi bẩn thỉu nhất của cuộc đời là cái gì nào. Tôi đi thăm từng gia đình. Từ mọi tổ chức. Và tôi đã đóng góp. Nhưng mà đối với những người bất lưu không làm, lại phân nhảy, đã phá. Cái đó để về trên xét. Việc chúng ta làm. Tuổi trẻ đặt nặng hạnh hy sinh, mới cứu ta và cứu người. Cho nên anh Lạc đã cảm động rất nhiều. Anh Lạc không phải là người nghèo khổ thiếu thốn. Lương trên 50 ngàn một năm, đủ sống cho gia đình. Nhưng mà chịu đựng, chịu người ta chửi. Và cầu nguyện cho mọi người thức tâm để lo tu. Chính anh đã khóc rất nhiều. Tại sao anh không hưởng trong lúc anh có đồng lương cao? Điều đó chúng ta đã thấy rồi. Cho nên mọi người, phải do gương lành đó mà đóng góp phát tâm đi. Các bạn không bao giờ mất, và các bạn sẽ còn mãi mãi trong tâm thức của họ. Hành động của các bạn là lời khuyên quý và báu không bao giờ người ta quên. Từ cơ giới thô sơ mà tạo thành một nhà ấy, cuốn sách các bạn đang mất, đang xem, cũng mãn nguyện rồi. Với mọi phương diện tiến thấu, mà không phải một vị kỹ sư chuyên môn cũng thể chế ra được cái máy như vậy. Đóng góp đồng lương hàng tháng để mua cái máy. Cái sự cao quý đó, chúng ta nên noi gương lo học. Nhóm người nhỏ làm được điều lành, nhóm người lớn nuôi gương thì chúng ta sẽ có một khối lớn. Trở về quê hương xứ sở với tinh thần, tinh tình thương và đạo đức để xây dựng ở tương lai. Tôi nhớ tất cả mọi việc từ ly từ tí, tôi không quên ai hết. Việc tôi thoáng qua là tôi nhớ mãi mãi và tôi sẽ làm cho kỳ được. Đúng theo đại nguyện của chính tôi mặc kệ ai chặt, ai pha dẹp. Tinh thần bất khuất của chúng tôi cứ đi mãi mãi trong tâm thức của chúng tôi.
Người mà không thức tâm thì cái khổ đó nó đâu phải. Như chúng con ngày nay được thầy giảng như vậy, thấy rõ như vậy thì mình mới thấy được cái giá trị của cái khổ, mình mới hưởng. Còn như người đời trong lúc họ khổ mà họ cũng đâu có biết gì, họ vẫn tiếp tục khổ thì đâu có thể gọi rằng cái khổ đó là thuốc cho họ.
Thuốc chắc, bởi vì cái định luật sanh lão bệnh tử khổ họ phải lâm phải. Họ chưa biết khổ mà khi họ nằm dùng bệnh họ mới biết khổ nha. Rồi họ mới thức tâm. Họ mới thấy đây sự tư tới đây làm gì,
tôi chết tôi sẽ đi đâu? Cái câu hỏi nó luôn luôn triền miên trong tâm trí của họ. Thì lúc đó là giờ phút sắc lâm chung họ phải thức tâm. Đương nhiên phải có. Còn chúng ta thức tâm sớm thì chúng ta có nhiệm vụ cứu khổ ban vui, hay giúp cho mọi người.
Và câu hỏi thứ hai nữa là như hồi nãy thầy chỉ rõ và chúng con cũng rất là hiểu rõ và thấy rằng cái con đường vô vi này là cái con đường cách mạng, bởi vì mình tự tu tự chứng và không có lệ thuộc cái người truyền pháp.
Yeah.
Và chính vì vậy nên thầy đã noi gương là thầy không có mặc áo cà sa hay là thầy không có giữ một cái lề lối gì, nhưng mà con thấy rằng cái người đời mà khi vô mới tu thì họ đã tự trong đầu của họ, họ phải có một cái hình ảnh của cái người truyền pháp và họ phải tự tạo ra một cái lề lối họ theo. Thành ra con thấy những người đó nếu mà họ vô vi này khó quá, rồi bề trên có cái phương tiện nào để mà cứu độ các vị?
Những người mà mới vô tu không phải là dùng hình ảnh mà tu. Khi mà họ đã được điêu luyện bởi cảnh đời rồi, họ có cái thức. Mà trong cái thức họ nghiên cứu kỹ càng đối với họ cần những gì, cần sức khỏe cho thật. Họ bước vô vô vi là có học sức khỏe chứ đâu phải học cái chuyện thức tâm đâu. Từ sức khỏe họ, họ mới thức tâm. Họ thấy rằng tôi bị mất trật tự, tôi miệng tôi ăn bậy, tôi mới mang bệnh, bây giờ tôi không ăn bậy, tôi không mang bệnh nữa, tôi thức tâm. Rồi về khi thức tâm rồi hỏi chứ tôi đến đây làm gì thì tôi sẽ về đâu. Lúc đó họ lại lo cho phần họ. Nó phải đi từ giai đoạn một, chứ không phải người ta bước vô người ta thức tâm gì. Chứ biết bao nhiêu người đi chùa mà có người thức tâm chỉ ngồi thềm chùa mà không nói năng. Không bàn bạc với ông sư, mà chỉ nghe cái tiếng ngân của chuông chùa mà người ta ngộ đạo. Chứ người ta cũng chưa bao giờ đặt kinh. Thấy không? Đó.
Tại sao tu hoài còn giận hoài, bực hoài, giận hoài là cái tệ giác mình chưa mở, tệ giác nằm ở đây. Với sơ hồn cho đầy đủ, tệ giác nằm mở. Nó thấy đời là tạm. Lòng từ bi của nó là chánh, nó lấy từ bi độ gia can, độ bạn bè, độ tất cả. Thành ai gặp thấy quý. Còn tu càng ngày càng giận cái đó là chưa thông. Pháp luân thường chuyển không đúng, làm pháp luân thường chuyển đúng, sơ hồn đúng là tự nhiên nó phải thật. Mình tự đạo là gì? Tự nhiên và hồn nhiên. Bây giờ mình làm sơ hồn pháp luân để nó trở lại tự nhiên và hồn nhiên như vậy. Khi nói là nói, chứ không phải đặt trước để nói, hay là không phải là đặt kinh để nói, hay đặt sách để nói, không có vụ đó. Tự nhiên như vậy, ai hỏi đây cái gì, trả lời cái đó, là mình nói tự nhiên. Tự nhiên và hồn nhiên khi mình đạo giả. Đặt đều cái đề tâm giả. Không có thật.
Thiền là gì? Làm thế nào để thiền có kết quả? Và thiền có phải là phương pháp tốt nhất để tự khai ngộ? Và khi nào thì biết mình đã tự khai ngộ?
Thấy thức ăn mới biết được mình đã khai ngộ. Mà muốn thiền á, thì có pháp sẵn rồi. Tôi nói cái pháp đó, khứ trực lưu thanh, tôi đã nói pháp mà khứ trực lưu thanh là pháp tránh thiền. Lưu thanh để đi lên, thiền là thoát. Mà nếu mà không có khứ trực lưu thanh thì không nên thiền. Nhờ đỡ, ông lên đà xuống cứu đỡ, lấy xác luôn. Bởi vì ma quỷ nó cần lấy xác. Để nó ẩn ở trong cái ngũ hành mà nó tu. Không nên tin cái đó. Mình làm sao mình hành để mình phát triển. Mình làm chủ và minh mẫn mới được. Cái sống mình có rồi, chỉ chờ cái chết. Mà cái chết mình minh mẫn, không có bị ma quỷ được. Cho nên thiền đứng đắn là lúc chết minh mẫn. Không cần làm ông gì hết. Cái thiền đứng đắn nó phát triển là lúc chết không có bị. Minh mẫn là không có bị ma quỷ.
Thế là những người đi bên các đi bên công giáo, đi làm giữ thiền thì cũng đi một phương pháp hay là đó có phải cái cách gì để nó hợp với cái công giáo?
Muốn thiền với cái phương pháp bên này thì phải theo cái phương pháp bên này thiền. nó sẽ có kết quả. Người ta người đi trước nhiều rồi, người ta đã thành công nhiều rồi. Bây giờ mình phải tư như vậy mình làm mới là được. Mình sửa đổi là nhiều. Nhiều người, nhưng đôi khi rất nhiều người bên chú giáo tu thiền, nhưng mà họ cũng chết rồi, họ cũng đặt Nam Mô Di Đà Phật như đây. Và họ chẳng ai được kết quả. Ban đầu họ đặt những lời Chúa hay Đức Mẹ rồi gì khác rồi họ thấy cái đầu anh không có phát triển, tắt đi lên. Nó chân bình nó mới đi lên được. Cho nên máy bay trước khi bay, khi lớp nó hỏi cả ngàn câu hỏi, máy bay đầy đủ cho quân bình cho nó. Thì mình tu ở đây cũng như khi lớp. Nó phải chân bình, cơ tạng mình quân bình, nhập định, nhị xuất ra.
Cái này theo anh con được hỏi chứ sao lung nó còn Việt Nam đó. Thì chứ sao lung nó có nhiều tu sĩ bên Thiên Chúa Giáo, khi ngồi đọc kinh Thiên Chúa thì đó là cái cách gì và cuối cùng cũng đắc đạo để đứng dậy không?
Không ngờ ngon. Đọc kinh mà phải hiểu kinh, phải chán thần, phải biết cái hồn mới được có cơ hội đắc đạo. Không biết cái hồn mà dựa trong cái lý làm sao đắc đạo được? Có nhiều ông ở bên Việt Nam, ông cha tu chính ở Vũng Tàu đó. Trước khi tôi ra đây, ông tới tôi cho một bài thơ, ý sách thiền mẫn thiền, cùng để mặt mày ông đẹp. Cái thiền đúng, như đúng đúng, ông nói tôi tu chính tôi không có đi giảng, ông tám tôi chỉ tôi. Ông đợi bạn đạo đi hết rồi, như tôi như nhà tôi. Gặp tôi nói, gặp riêng. Đẹp lắm. Trước khi đi tôi cho anh một bài thơ, tôi nói đây là cái tấm nàng. Ta sẽ nắm này, thôi thì chắc chắn cái đập đó là hết. Nắm ra thiệt.
Thế này tôi nói là thử ở trên khỏi trên trời đó, thì một ngày là bằng với thời gian một năm. Thì tại sao tôi nói như vậy, có cách gì mình chứng minh được cái vấn đề là cái thời gian ở trên không gian, tầng trên cao và ở dưới thì giới hạ giới.
Anh muốn chứng minh anh tìm ra bài toán anh ta làm cũng đúng cũng được vậy. Bấm tấm bấm 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 chạy lên satellite chuyển về Việt Nam liền. Đến lên cao. Trong một giây chạy về Việt Nam liền. Mà nó qua trên rồi nó xuống lệ rồi. Nghe không? Thì cái biển mình đi lên cao. Ở trên đó mình mới thấy là một ngày ở trên đó và ở đây một năm. Cấp tắc cái gì là giải quyết cấp tắc. Ở đây là một năm chưa giải quyết được cái chuyện gì hết. Ngay cả gia đình cũng giải quyết không được.
Tại vì trên người ta dùng bằng điện thôi, thật ra cái rất
là... Điện nóng, bằng điện từ bi, nhạy cảm, mà sáng suốt. Còn ở thế gian này, một năm trời, nói hai vợ chồng nói câu mà nó hoài một năm không xong, một năm trời không xong, thiệt. Chậm nó vậy đó. Mà hai người tu hết, anh vừa nói cái chuyện cái cười không à. Anh nhìn hai vợ chồng ba, cái cười giỡn như nít à. Làm vậy.
Khi người ta thông cảm với nhau, vì là bằng điện, thì
rất là lẹ. Nó nói gì, nó nói điện thôi. Nó văn minh nhất, chứ không phải nói chuyện lâu thôi. Nhìn mặt nó biết người này trượt hay là người dơ, bệnh như gì nó biết liền. Hay nữa.